Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa thượng Viện chủ Thiền viện Chân Không. Kính bạch trên Chư Tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni chứng minh. Kính thưa Thượng tọa Quảng viện Thiền viện Chân Không. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng con xin được thành kính tri ân Hòa thượng Viện chủ cùng toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni. Ban tổ chức đã tạo duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Kính nguyện cầu chư Phật gia hộ toàn thể quý Phật tử và thân bằng quyến thuộc trong gia đình luôn an vui khỏe mạnh, vạn sự ký tường. Kính chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự hạnh phúc. A Di Đà Phật. Các vị có hạnh phúc không thì tôi cứ chúc hoài. Đó là mong ước của chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng là người học Phật chúng ta chắc chắn phải hạnh phúc hơn những người không có học Phật. Nếu mà học Phật mà không có hạnh phúc hơn, mọi thứ tốt đẹp hơn, thì cái học Phật chúng ta nó chưa đúng. Xưa nay chúng ta có quan niệm là đạo Phật á, là mang cái nghĩa là cái gì cũng phải là nó thấp hơn, nó hạn chế hơn, nó nghèo hơn, nó đơn giản hơn, nó cái gì đó. Và chúng ta cứ nghĩ trong đạo Phật nó có cái gì đó hơi bi quan và tiêu cực. Và một phần chúng ta cũng ép những người Phật tử là dường như là sống làm sao cho đơn giản, rồi tri túc biết đủ, thế mọi thứ. Và chúng ta có cảm thấy là mình bị khuôn khổ và hạn hẹp. Và về mặt xã hội mà nhìn thì người Phật tử cảm giác như là mình bị thiệt thòi. Ai có nghĩ rằng học Phật bị thiệt thòi không? Nếu học Phật đúng pháp thì không thiệt thòi. Nhưng mà hiểu lầm và mê tín là một sự thiệt thòi đáng tiếc trên cuộc đời này. Cho nên đối với tôi từng nghe cái câu là xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Các vị cảm thấy là cái câu này phù hợp hay là không phù hợp? Người xưa nói đó, câu xả phú cầu bồng, tức là từ bỏ cái giàu sang phú quý để đi tìm cái nghèo khổ. Tôi nói nếu mà câu này nó thuộc về vô minh. Đây là tôi nói thật lòng là như vậy. Xả phú để vì đạo, xả thân cầu đạo, cái này đúng hay sai? Đúng. Nhưng mà xả phú để đi cầu bần là không đúng. Nên nhớ là như vậy. Không ai ngu ngốc gì tự nhiên từ bỏ cái sự giàu sang để sống một cách nghèo hèn. Những con người tu hành họ tự nguyện sống đơn giản để vì đạo lớn, chứ không phải là vì cái mục đích để trở thành người nghèo khổ. Tức là họ muốn không bị ràng buộc trong những điều đó là vì để đánh đổi cho cái đạo lớn kìa, chứ không phải là để xả phú cầu bần. Mình nói như vậy nó không có phù hợp. Cái mục đích là người xả phú tự nguyện sống một cách an bần, tức là để đơn giản quá đời sống của mình, để mình đạt được cái mục đích cao xa hơn, đó là sự giác ngộ giải thoát. Cho nên bản thân của Đức Phật từ bỏ kinh thành, địa ngọc, vợ đẹp, con thơ là một biểu tượng lịch sử mà vô cùng quan trọng, mà ai cũng lấy cái đó ra để làm cái sự kính ngưỡng. Nhưng nếu Đức Phật không đạt được mục đích của sự giác ngộ thì sự thật Đức Phật trở thành người phải nói là thiệt thòi. Nhưng mà vì sự giác ngộ đó thì 100 cái kinh thành Ca Tỳ La Vệ cũng không đáng để so sánh đâu, nếu để đánh đổi sự giác ngộ. Còn bây giờ tất cả các vị đánh đổi những cái gì đang có để các vị được cái gì hả? Xin thưa các vị, vì vậy cái này phải cẩn thận lại một chút mà tôi đã có nói trong một số bài giảng khác rồi. Hôm nay không phải chủ đề tôi muốn nói, mà tôi muốn gợi ý qua để cảm thấy rằng là những người Phật tử phải tự tin rằng mình học Phật mọi thứ phải tốt hơn, an lạc, hạnh phúc, và mình phải có đầy đủ bản lĩnh trí tuệ để giải quyết các vấn đề một cách tốt đẹp hơn. Và tôi tin rằng người Phật tử học Phật pháp mà đúng pháp sẽ làm được điều đó. Các vị đừng phụ lòng tin của tôi. A Di Đà Phật. Trên thế gian này đa phần thiên hạ khổ là vì cái gì? Hả? Hả? Khổ là do với cái gì? Tham sân si. Nói câu này nói câu này tôi hết biết đường trả lời luôn. Các vị ôm hết vô trong đó làm sao tôi biết đường để nói thêm đây. Trên cuộc đời đa phần chúng ta khổ là vì cái gì? Hả? À, vì tình. À, cúng. À, nó thì cũng là một ý kiến đó. Có ai dĩ gì nữa không? Hả? Không được tội nguyện. Không được tội nguyện cũng là một ý đó. Rồi còn gì nữa không? Hả? Muốn nhiều quá. Rồi. Cũng là được á. Tiền. À, tiền. Ấy, tiền cũng là một ý kiến đó. Còn gì đó không? Nè. Chấp. Cũng là một ý kiến hay á. Còn gì nữa không? Hả? Giỏi, tròn tràn pháo tay đi. Cái này xinh xăm hay là hiểu chính xác không biết, nhưng mà nói là biết chính xác. Cái câu này quan trọng vô cùng. Sao mà cô này là có tha tâm thông hay gì, hiểu được ý tôi. Tại vì các vị nên trả lời mọi thứ nè. Ví dụ như cái bạn này nói là tình. Sự thật rằng tình cho ai? Nhớ là như vậy, tình là cho ai? Nếu không có bản ngã, tình để làm gì? Không có tôi, không có ta, không có vì tôi, không có tất cả, tình để làm gì? Tình cho gỗ đá à? Rồi tiền để làm gì? Hả? Kiếm tiền để cho chùa. Hả? Hay là kiếm tiền cho người nghèo? Hả? Cho gì? Phải có cách này nè mới kiếm. Có phải không? Tức là phải cái gì đó mới kiếm nè, mới tham nè, mới muốn nhiều không được khổ nè. Có phải không? Muốn nó cho ai? Muốn giùm tôi à? Có không? Có ai thấy tôi tội nghiệp quá cho nên muốn giùm tôi mà không được cái khổ tội nghiệp thầy? Có không? Không. Nên nhớ, cái cốt lõi của tất cả các vấn đề nó nằm trong cái một từ mà cô này trả lời đó. Nó vô cùng quan trọng. Vì vậy cái ngã ai càng to, càng lớn thì nó lại ràng buộc và làm đau đớn chúng ta nhiều. Cho nên có một cái câu chuyện dẫn cho chúng ta hiểu vấn đề này tôi thấy là tương đối hay, mà xem như là người ta phản ánh một phần các triết lý của Phật giáo ở trong đó. Người ta đưa ra một thí dụ là hình ảnh chiếc lá rơi. Các vị có bao giờ thấy lá vàng rơi chưa? Đẹp không? Lãng mạn không? Muốn làm thơ liền không? Nhưng mà sự thật rằng các vị ở đây cũng thú vị đó. Tôi không biết sự thật có đúng vậy không, nhưng mà trên đường đi chú Minh làm tài xế cho tôi hợm rài, chú nói một câu: thầy ở đây không bao giờ thấy lá vàng. Tôi thấy cũng ngộ đó. Chú nói là đây là do cái điều kiện khí hậu và phong thổ mọi thứ, cho nên là quanh năm suốt tháng không thấy lá vàng. Nhưng mà nếu các vị đi những cái đất nước như là dĩ của nó có cái mùa, nhất là mùa lạnh á, mùa tuyết, các vị vào đất liền thôi, thấy không, thì các vị sẽ cảm thấy là mùa này là hình như là cây không còn lá, chỉ còn cái cây thông là còn lá. Tại vì cây đó tôi không thấy lá vàng. Tôi không thấy cây thông nó vàng lá, không biết nó có không mình không biết, nhưng mà tự thân mình không thấy nó vàng lá. Còn hầu như các cây khác là nó bị vàng lá. Cho nên cái mùa mà mùa bắt đầu là cuối thu sang đông, phải không, thì cây bắt đầu nó đổi màu. Lần đầu tiên tôi vào nước Mỹ, tôi vào cái bang Pennsylvania đó, thật sự mà nói là lần đầu tiên tôi thấy hai bên đường đi của hai sườn núi á, cây nó có màu xanh vàng đỏ trắng á. Tôi nghĩ tôi đang lạc vào thiên đường. Đó là sự thật các vị. Ngày xưa mình nghĩ trong các tờ lịch rồi một số hình ảnh, tôi nghĩ cái này do họa sĩ họ khéo tưởng tượng, rồi họ vẽ ra những cái màu sắc cây lá mỗi thứ thế này. Tôi đâu có nghĩ rằng sự thật trần gian nó lại có một cái chuyện lạ vậy. Các vị ở miền Tây, ai ở miền Tây rưa tay lên coi. Wow, ở miền Tây Việt Nam qua tới đây thì các vị thấy rằng khi ở miền Tây chúng ta thấy gì? Hình như không thấy màu khác của lá, đúng không? Chúng ta chỉ thấy màu xanh hoặc là nó màu vàng khi mà lá nó bị úa thôi. À, nhưng mà nó cũng không có đồng loạt, cho nên ít ai để ý. Nhưng qua bên đây vào mùa đổi lá chúng ta thấy gì? Xanh, vàng, đỏ, trắng, tím. Phải nói là màu sắc của các dạng thực vật nó đa dạng đến độ mà mình cảm thấy là nếu mà là nhà thơ là mình làm thơ liền á, trong cái cảm giác mình rụng rời hết vậy. Nó cảm thấy nó có gì nó rất là lạ các vị, vui mà mình không thể tưởng tượng nổi. Thì ở đây các vị thấy cái mùa đó là cây bắt đầu rụng lá. Thì những cái chiếc lá rơi, và ở Việt Nam chúng ta thời điểm này cũng bắt đầu lá rụng nè. Chúng ta cảm thấy là lá bắt đầu rụng là rơi vào mùa thu rồi, chuẩn bị sang mùa đông. Thì chúng ta cũng chuẩn bị đón Tết đồ mọi thứ. À, rồi cây rồi cũng lá vàng cũng rơi rụng. Thì ngày xưa cái cảm giác tuổi thơ của tôi thì vào thời điểm này có thể do hoàn cảnh sống của mình hơi bị khó khổ, cho nên cảnh vật gió đồ đó mát mát xe xe lạnh rồi đó, nhưng mà nó lại làm cho con người mình nó có cảm giác buồn buồn. Vào thời điểm này trong tôi là ngày xưa lúc nào tôi cũng có cảm giác buồn. Một phần là tôi biết rằng là chuẩn bị gì? Chuẩn bị đón Tết. Nhưng khi con người mình biết hoàn cảnh mình khi đón Tết, mình là người không có gì cả. Thậm chí chỉ có một cái gì đó, một nhu cầu của một cái ăn vào dịp Tết, đó là hạnh phúc lắm rồi. Cho nên những khi này đúng là con người người ta khắp khởi vui để chuẩn bị một điều gì đó. Nhưng cảm giác tuổi thơ tôi lúc nào nó cũng có một sự tủi tủi buồn buồn trong cái thời điểm này. Cho nên là nhìn những chiếc lá rơi đó là lúc đó mình cảm thấy nó mang mát, không biết có phải lãng mạn không, nhưng mà vậy đó. Đó là những điều mà tôi nói các vị. Thì hình ảnh người ta đưa ra chiếc lá rơi chúng ta thấy nhẹ không? Có khi nào các vị thấy một chiếc lá rơi xuống là dập không? Hả? Không, phải không? Chúng ta thấy lá rơi không bao giờ dập. Có bị mẻ không? Lá rơi đụng cạnh chuông nảy mẻ. Có không? Không. Nhưng mà nếu các vị cảm thấy rằng các vị cầm một trái táo hay là cầm một cái chén sành hay là gì đó, thì các vị thấy trên cao rơi xuống thì sao? Nó chỉ bị vỡ, đúng không? Vậy thì ở đây các vị so sánh là tại sao chiếc lá nó không bị vỡ, nó rơi rất nhẹ nhàng, còn trong khi đó là một cái chén hay là một cái trái, một trái táo hay là thậm chí nếu mà như trái chuối thì sao? Trái dưa hấu thì sao? Xin thưa các vị, nếu các vị ném một trái dưa hấu từ trên xuống thì còn cái gì? Cho nên tôi nói thiên nhiên cũng phải là hay thiệt. Sao dưa hấu nó không đeo như cái trái dừa? Cho nên tôi nói thiên nhiên rất là hay. Dưa hấu mà nó như trái dừa còn gì ăn? Có phải không? Phải nói là sự thật, dính như vậy mà dưa hấu nó chỉ nằm dưới đất thôi, có phải không? À, dừa nó ở trên, nó rớt xuống, các vị thấy nó tưng như vậy. Cho nên là thiên nhiên cũng rất là lý thú. Chính vì vậy mới có tồn tại nổi chứ, còn bằng không sao tồn tại. Thì chúng ta thấy cái gì? Những cái vật thể mà nó rớt xuống nó bị vỡ là do cái gì? Nó nặng. Thì chúng ta thấy cái điều gì? Nếu là nhẹ như một chiếc lá thì rơi không có bị thương tổn và không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà một vật thể nặng nó sẽ bị vỡ, sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, có phải không? Như vậy thì bây giờ nhìn lại hình ảnh con người của chúng ta, tôi cho một thí dụ, nếu hai người cùng đứng trên một khoảng cách cao cỡ lầu 5 tầng, một người ôm đá để nhảy xuống và một người bung dù để nhảy xuống, ai là người tiếp đất an toàn? Thầy hỏi câu vô lý quá, câu ai cũng biết, có phải không? Mà xin thưa, nếu các vị trong hai trường hợp đó, người ta yêu cầu rằng trong hai trường hợp, một là ôm đá nhảy xuống, hai là ôm dù nhảy xuống, các vị chọn nào? Chọn dù. Rút gài rất thông minh. Đang là rất thông minh. Nhưng mà các vị nghĩ rằng sự thật tôi nói như một cái hình ảnh gợi ý, nhưng mà con người chúng ta hầu như đa phần khi gặp hữu sự, gặp bất cứ những vấn đề gì, ta toàn là ôm đá nhảy xuống chứ phải là ôm dù. Đó là sự thật. Cho nên đa phần ta không tiếp đất an toàn, mà ta tiếp đất trong cái sự dở chết dở sống. May là dở chết dở sống, còn không may là đi luôn. Có phải không? Vậy thì đa phần các vị khi gặp các vấn đề, các vị giải quyết bằng cách nào? Tình cảm, danh dự, quyền lực, gia sản, tất cả những cái này khi gặp phải những cái sự trắc trở của nó, thách thức của nó, hoặc thậm chí là nó báo động cho chúng ta bị suy bại về những cái điều này, thì con người chúng ta tiếp đất như một người ôm dù hay một người ôm đá. Vậy sao nãy nói giỏi lắm, ôm dù. Các vị thấy tại nước Mỹ vào năm 2008, tức là giai đoạn đầu của thời suy thoái kinh tế, chắc tôi nghĩ các vị đã đọc biết bao nhiêu thông tin những người Mỹ đã tự tử. Có phải không? Chỉ vì suy thoái kinh tế, cuộc sống của họ trở nên khó khăn và họ tự tử. Thậm chí họ chẳng những tự tử một bản thân họ, mà họ phải xử hết tất cả những người trong gia đình xong và họ kết liễu cuộc đời họ luôn. Nhiều chuyện thương tâm như thế. Vậy thì tại sao con người ta lại như thế? Khi lúc đó bản ngã người ta bị một cái gì đó, bị đe dọa, bị tổn thương, và những cái tưởng tượng về cái nhu cầu của bản thân người ta nó không còn như những gì người ta từng hình dung nữa. Thì thay vì người ta có một cái cách nghĩ khác, thì những người này đa phần họ lại nghĩ đường cùng. Vì sao vậy? Cái nghĩ ảo tưởng và cái chấp ngã cho mọi con người, nó sẽ có những cái cách mà suy nghĩ về các vấn đề khác nhau. Mỗi con người của mình cột trói, ràng buộc hay là suy tư về vấn đề nhu cầu của bản thân như thế nào. Nhưng mà cái này chúng ta rất khó để hiểu. Vì nếu hiểu được, ta dễ dàng giác ngộ. Đa phần ta không hiểu được cái cốt lõi này, dễ rơi vào trường hợp đó. Cho nên các vị thấy nè, ở xã hội, một người có danh phận, địa vị, quyền lực hay là giàu có, họ là người dễ bị tổn thương hay là một người chả có gì dễ bị tổn thương? Hả? Vậy thì những người giàu có, địa vị, tất cả mọi thứ của họ đều ở phương diện cao, thì khi gặp bất cứ một vấn đề gì hoặc bị chỉ trích hay bị cái gì đó, thì họ sẽ tổn thương hơn những người thông thường. Vậy thì ta làm sao ta có thể trở thành một cái người thông thường trong giai đoạn đó? Rất khó. Thà chúng ta là một người đi làm công, người ta nói nặng một câu, dù sao nó cũng dễ chịu hơn là chúng ta là có vai trò lớn. Khi chúng ta có vai trò, một lời xúc phạm đó, nó khác với khi chúng ta không có gì. Có một câu nói mà tôi nhớ là ngày xưa Nguyễn Hiến Lê dịch trong một cái quyển tác phẩm là Quảng Ánh Lo Đi Và Vui Sống. Ông nói trên đời này ai đá đồ chó chết làm gì? Có nghĩa là ở đời người ta đá là người ta đá cái gì? Nó phải có nặng ký, nó phải có cái gì đó, nó phải có giá trị gì đó. Cho nếu chúng ta như Chí Phèo thì chả ai cần động tới ta. Có phải không? Vì vậy, con người chúng ta hay có thể là mâu thuẫn hoặc là hận thù, tất cả mọi thứ nó đều từ cái con người của mình dính mắc và cố chấp bản ngã của mình đến mức độ nào. Thậm chí có thể vì bản ngã này mình làm tất cả những việc gì mà cho thỏa mãn, thậm chí dẫn chúng ta đến khổ sai hay là tù tội, chúng ta vẫn có thể làm những điều đó. Các vị thấy trên cuộc đời này những quan trái xảy ra, đôi khi nó chỉ là một sự sỉ nhục thôi, hay là một cái cách nhìn hay là một câu nói, người ta lại có thể là giết một con người, hoặc người ta có thể làm tổn thương một con người, người ta có thể làm một cái điều gì đó đáng sợ khi người ta bị tự ái. Cho nên đây là những điều người học Phật chúng ta cần để ý. Khi chúng ta bị ràng buộc trong cái ngã và dính mắc và chấp trong cái ngã, chúng ta sẽ rất là khổ đau khi cái ngã bị tổn thương. Và cái điều này chúng ta nên nhớ rằng cái sự tổn thương là tự chúng ta nghĩ và tự chúng ta chấp nhiều hơn là người khác nghĩ. Ở đây do mỗi con người tùy cái thái độ chấp ngã của mình như thế nào thì mình sẽ có cái đau khổ về điều đó, nó có cảm giác về khổ đau khác nhau. Cùng là một vấn đề, ai chấp ngã lớn người đó khổ nhiều. Từ gia sản, tiền bạc, tình cảm cho đến mọi thứ trong cuộc đời, ai ràng buộc cái nào nhiều lớn thì các vị sẽ bị cái đó chi phối khổ đau nhiều. Cho nên những cái này là cái mà người ta cho rằng ta nếu mà làm mình nhẹ đi như một chiếc lá thì khi bị rơi nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu chúng ta là một trái dưa hấu hay là một cái vật thể nào đó thì chúng ta sẽ rất là đau đớn khi chúng ta bị rơi. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Vì vậy có một chàng trai khi đến gặp một vị thiền sư trong một trạng thái rất khổ đau, anh ta mới hỏi vị thiền sư như thế này: thưa thầy, sống trong đời này con cảm thấy cuộc đời và mọi người dường như là muốn dìm chết con đi, cho nên con rất là đau khổ, và như trong những trường hợp như vậy con phải làm gì? Vị thiền sư không trả lời, nhưng mà vị thiền sư lấy hai cái xô, một cái xô có nước và một cái xô không. Thiền sư mới đi lượm một chiếc đá bỏ vào chiếc xô không và lấy cái xô có nước sao đổ vào. Đổ vào đầy hết cái xô mà có chiếc lá. Và các vị thấy điều gì xảy ra? Hả? Sau khi mà nước nó trộn chiếc lá, có phải không? Trộn mọi thứ rồi, khi đổ nước xong thì sao? Chiếc lá cũng nổi liều phiều nhẹ nhàng trôi trên mặt nước. Vị thiền sư mới nói với chàng trai nọ: này con, nếu tâm con nhẹ nhàng như một chiếc lá thì cuộc đời và mọi người có dồn ép con nghiệt ngã đến đâu thì con cũng vẫn như chiếc lá này nổi bồng bềnh trên mặt nước. Vậy thì vị thiền sư đã chỉ rất rõ, vì tâm anh bị ràng buộc và dính mắc và cho mình những điều quá lớn, thì ở đây mọi sự tổn thương nào cũng có thể làm khổ một người. Cho nên là một lời nói, một cử chỉ đối với người này khổ 2, người kia khổ 3, người kia khổ 10, người kia có thể một cử chỉ thôi có thể thù. Cho nên nó tùy cái mức độ tổn thương là cái cách để chấp ngã của mỗi con người. Cho nên bản ngã là nguồn gốc của khổ đau. Và nó là cái điều mà người học Phật chúng ta cần để ý. Vì vậy làm thế nào để chúng ta có thể nhẹ nhàng được trong cái việc chấp ngã, để có những tình huống chúng ta rơi như một chiếc lá, dù không được như chiếc lá thì ít nhất chúng ta cũng đeo dù để tiếp đất, cho nó cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái một chút. Nên trong cái bài chia sẻ hôm nay, từ cái ẩn dụ của một hình ảnh chiếc lá, tôi xin chia sẻ các vị với bài giảng là: hãy là chiếc lá rơi. Hay là không? Nói là quyền của tôi, còn cái gì rơi là quyền của các vị. Các vị muốn là dưa hấu rơi, hay là trái lê rơi, hay là cái gì đó, hay là một chiếc lá rơi, hay là như thế nào, đó là quyền của chúng ta. Và cái sự thật nó nằm trong tầm tay các vị. Điều này không phải chỉ có Đức Phật hay là các bậc thánh, hay là nó là điều không tưởng, mà nó là nơi sự thật của mỗi con người. Các vị học Phật đôi khi chưa tới nơi tới chốn, nhưng mà khi các vị thẩm thấu một vài triết lý Phật giáo, các vị cũng có thể ứng xử các vấn đề nhẹ hơn nhiều mà. Có những người chưa học Phật thì cái việc gì đó, ví dụ như ông chồng làm hay là bà vợ làm, thì cảm thấy bực bội và lải nhải 5-7 ngày, có phải không? Nhưng mà nhờ học Phật hiểu được mọi thứ rồi, lải nhải 2-3 ngày thôi. Như vậy thì đỡ chưa? Nó cũng đỡ rồi đó, nó nhẹ nhẹ bớt rồi đó. Vậy thì ở đây các vị thấy cái việc này nó thay đổi hay không? Tùy nơi cái mức độ suy tư có trí tuệ và mức độ dính mắc của con người chúng ta ở mức độ nào. Và nó là một sự tiềm ẩn không dễ gì chúng ta nhận ra. Chúng ta đồng hóa mình và nó, nhưng mà sự thật rằng không phải là như vậy. Thì để hiểu nó như thế nào, tôi sẽ chia sẻ trước hết. Các vị hiểu chữ ngã là gì không? Phải hiểu được cái chữ này. Ngã là gì? Ngã là tôi. Tôi là gì? Chứ có những người dịch hỏi ngã là gì? Ngã là té. Ngã không phải té hả? Ngã không phải té. Xin thưa các vị, ngã té nó khác phải không? Fail mới té phải không? Còn chữ ngã này nếu tiếng Anh người ta dịch là gì? No. Ngày xưa tôi sai chỗ này. Ngày xưa đúng là mình hơi bị hồ đồ. Tôi cũng nói là ngã là ai? Là tôi. Xin thưa các vị, cái đó không phải. Cái đó là một đại từ nhân xưng thôi. Nó không mang cái nghĩa là cái tôi, cái ta. Nó không phải là giống như là chúng ta nghĩ để mình nói là tôi là như thế, thế. Nó không mang cái nghĩa để mình xưng qua lại với nhau. Đó là cái sự sai lầm của tôi. Cho nên cái chữ ngã này tiếng Anh nó dịch là sao á, hay là chữ ego á. Đây dịch từ tiếng Phạn nó là gì? Atman. Như vậy, cái này nó không phải là tôi là như thế kia. Nó cũng, từ cái từ nhân xưng đó, nó cũng gắn cái bản ngã mình vô trong đó đó. Nhưng mà nó không phải là một cái từ dùng để mà gọi thông thường. Cho nên chúng ta nên nhớ là ngã được hiểu là cái tôi. Cái tôi như thế nào tôi cho các vị hiểu sao? Là cái ta. Nhưng mà cái tôi, cái ta này, hằng ngày chúng ta cũng có xưng, nhưng mà không phải là bằng cái từ xưng đó. Chúng ta nhờ cái tôi, cái ta này để nhận diện mình hiện hữu. Cái ngã này thật hay giả? Hả? Thiệt không? Hả? Ngã này thật hay giả? Ồ giả, ai giả cho xin cái lỗ tai coi. Thật. Xin thưa các vị, trên cơ bản, trong cuộc đời này, không ai nghĩ rằng cái ngã là giả hết. Chỉ có bậc giác ngộ mới hiểu được điều đó. Còn ta, con nói ngã là giả cũng là sự lặp lại thôi. Lặp lại có nghĩa là Phật nói sao con nói vậy. Mình chỉ nói thôi. Còn cái thật cái đó là cả một cái quá trình. Vì vậy nói giả nhưng mà đừng có xin lỗ mũi lỗ tai gì hết. Không có được. Đụng vào người là thật. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Chính cái từ ngã đó hay là cái tôi, cái ta đó, cơ bản nhất nó làm cho mình cảm thấy rằng mình hiện hữu trên cuộc đời. Mình hiện hữu trên cuộc đời mình dựa vào cái tôi đó. Ví dụ như tôi buồn. Phải không? Chúng ta biết mình hiện hữu là khi mình nhận ra là mình đang buồn. Tôi vui. Các bạn không? Tôi giận. Tôi ghét. Tôi thù. Tôi đói bụng. Như vậy là những cái này các vị thấy rằng nó phản ảnh cho cái ngã các vị đang tồn tại. Để các vị thấy rằng mình đang còn có mặt trên cuộc đời. Cho nên có những người mà khi mà họ không cảm thấy xung quanh có tiếng động mọi thứ, họ sợ hãi lắm. Họ cảm thấy giống như họ mất mình. Cho nên họ phải nói là lúc đó tôi phải nghe. Cho nên họ bắt tivi không phải để họ coi, mà bắt tivi để nó có tiếng động, để họ biết rằng họ còn hiện hữu. Như vậy thì ở đây nhờ cái tôi giả đó mà tạm thời chúng ta thấy mình đang có mặt trên cuộc đời. Tôi buồn, tôi giận, tôi thương, tôi ghét, tôi nhớ, tôi hờn. Tất cả mọi thứ đều có tôi hết, đúng không? Vậy thì cái buồn, thương, ghét, giận, hờn đó thật hay giả? Hả? Xin thưa các vị, nếu mà sự thật rằng á, nếu buồn, thương, giận, ghét mà thật á, thì chúng ta không có thay đổi được các vấn đề. Ví dụ tôi nói cách này, tôi nhớ 10 năm. Năm tôi đi Hoằng Pháp lần đầu tiên ở Mỹ. Có một cái cô đó khi cổ giận chồng. Giận quá cho nên cổ mới nói với chồng một câu mà cổ nói mà nói chung là mất kiểm soát mà. Tao mà ở lại với mày á, là như tao ở lại với cha tao. Cô này cổ nói với tôi như vậy. Xin thưa các vị, sau này khi mà hết giận á, thì cổ không biết làm sao để giải quyết vấn đề này. Khi tôi qua cổ là người đem câu chuyện đó, bây giờ con phải làm sao thầy? Thầy pháp ăn bắt thầy chùa chịu á. Các vị làm cho đã, các vị biểu kiểu tôi giải quyết. Tôi nói với các vị như vậy thì ở đây, nếu thật giận như vậy thì sau này có hối hận gì không? Vậy thì cái giận đang là đó thật hay giả? Các vị nên nhớ nha. Nhưng mà không ai nhận ra cái giả nó như thế nào. Khi giận là giữa mình và cơn giận là một. Khi buồn mình là cơn buồn là một. Khi vui mình là cái niềm vui là một. Nhưng sự thật rằng chả bao giờ là một cả. Nếu nó đúng nghĩa, nó là thật là một như vậy, nó không bao giờ thay đổi. Giận là không bao giờ thay đổi. Buồn là không bao giờ thay đổi. Hận là không bao giờ thay đổi. Nhưng mà các vị thấy rằng một ngày các cảm xúc này các vị thay đổi bao nhiêu lần? Hả? Mới buồn đó, cái vui đó, cái cười đó, cái khóc đó. Phải không? Mới hạnh phúc đó, khổ đó, có phải không? Vậy thì các trạng thái này nó được thay đổi liên tục trong con người chúng ta. Cái đó sao gọi là thật được? Các vị thấy rằng cái tôi mình đặt vào trong những cái đó cho nên biến mình trở thành cái nạn nhân của các vấn đề tiêu cực. Mình quá vội vàng đi, cho nên là tôi buồn, tôi thương, tôi giận, tôi ghét. Sự thật tạm thời tôi cho các vị hiểu được cái điều này như một dòng chảy của các trạng thái tâm thức khi con người chúng ta tạm gắn cái ngã vào trong đó. Cái ngã này, cái ngã giả chứ không có thật. Nhưng mà là người phàm phu, không ai cho là giả cả. Cho nên chúng ta mới bị buồn, vui, giận, ghét, mọi thứ nó chi phối chúng ta ghê gớm như vậy. Thì tạm thời chúng ta thấy rằng chúng ta hiện hữu trong những trạng thái đó. Chúng ta đâu bao giờ hiện hữu trong trạng thái tĩnh lặng, không dính mắc điều gì và không có một cái ý niệm gì trong con người chúng ta, đúng không? Cái này nó chỉ có với những bậc thiền định thôi. Còn đa phần chúng ta chỉ hiện hữu với cái đó. Nhiều khi ngồi không về không nói, nhưng mà có hiện hữu không? Hiện hữu của những suy tư, những cảm xúc của chúng ta. Không bao giờ không có những sự hiện hữu về các cảm xúc. Dù không nói ra, nó vẫn hiện hữu như vậy. Nó vẫn là liên tục trong con người của chúng ta. Và dính mắc vào nó, chấp vào nó, cái đó gọi là bản ngã. Cho nên bản ngã là cái gì? Bản ngã là cái để bảo vệ cái tôi. Và bản ngã này nó hình thành nên cá tính của mỗi con người. Nếu đứng về gần, nó có mặt từ lúc chúng ta mới sinh ra trong cuộc đời. Nếu đứng về xa, nó có mặt từ nhiều kiếp trước, xa hơn vô lượng kiếp. Tại vì cá tính này nó có đổi thay không? Hả? Nhớ là cá tính có khả năng đổi thay. Tại sao tôi nói có khả năng? Bởi vì sự thật rằng có những người đổi thay được, nhưng mà có những người là khó đổi thay hoặc là không đổi thay. Có những người nói là tính tôi như vậy á, chịu chịu thôi. Sự thật rằng cái đó nó hình thành lên là cái bản ngã đó. Tức là nó bảo vệ cái tôi, cho nên nó hình thành lên cái cá tính. Cái cá tính đó nó mang cái nghĩa là cũng là một sở thích của mỗi con người. Các vị trong đây cơ bản nhất không ai thích giống ai hết á. Có người thích màu này, có người thích màu kia, có người thích tánh tình này, có người thích tánh tình kia, có người thích cái kiểu người này, có người thích kiểu người kia. Mỗi một người có một sở thích hoàn toàn khác biệt nhau. Cái thích đó nó lệ thuộc vào cái gì? Hả? Và cá tánh rồi, đúng rồi. Nhưng mà cá tánh đó, nó hình thành từ đâu? Từ bản ngã. Cái này là nó có một cái sự dây chuyền mà các vị cần phải hiểu. Vậy thì cá tính của mỗi con người là biểu hiện bản ngã của mỗi con người. Ví dụ như tôi nói là cùng là màu hoa, nhưng mà đâu phải là có người thích hoa này, có người thích hoa kia. Có người thích màu gì đó, màu này gì? Hả? Màu đỏ. Màu này màu gì? Màu này màu gì? À, vàng. Nhưng mà có những người thích vàng, có người thích hồng, có người thích đỏ. Có phải không? Vậy thì cái sở thích khác nhau này nó không có gì gọi là đúng sai hết á. Tùy cá tính thôi. Nhưng mà chúng ta hay tranh cãi sự khác này. Người này thấy này đẹp nha. Hai cô nàng mà đi ra chợ mua hai cúc vải khác nhau. Tôi thấy này đẹp nè bà. Bà nói, ồ, cái đỡ sao quá, cái này mới đẹp nè. Phải không? Sự thật rằng làm sao xấu? Xấu sao người ta sản xuất, người ta bán được. Ngày xưa hồi nhỏ các vị đi sắm đồ, các vị thấy không? Có những cái các vị ra, các vị thấy trời ơi, cái vải này thấy gớm ai mặt trời. Nhưng mà các vị thấy rằng cuối cùng hết không? Ủa hết, rồi cuối cùng ngoài đường ta có mặc không? Ủa ta gớm giống mình ai mặc? Nghe phải không? Cho nên á, bản ngã của một con người nó hình thành cái chấp khác nhau như vậy. Và chúng ta hay tranh cãi sự khác biệt này. Coi gì đâu tranh cãi. Bản thân tôi ngày xưa khi tôi qua Ấn Độ tôi học. Sự thật ở Ấn Độ thì lâu lâu ăn đồ Ấn Độ chơi cho biết. Nhưng mà sự thật ăn không có nổi. Cho nên có một lần đó tôi hỏi cái người bạn học chung ở Ấn Độ á, thì nó hỏi tôi ở Ấn Độ tôi thế nào. Tôi nói ở Ấn Độ cũng được, nhưng mà cái ăn khó quá. Nó hỏi sao có, tôi nói cái mùi cà ri khó chịu. Thì nó nói ngược lại với tôi, nó nói là đó nó cũng đi Hồng Kông rồi mấy cái vùng ở Đông Nam Á rồi đó, nó ăn đâu được. Xin thưa các vị, rồi không lẽ mình nói với nó là đồ của mình thì ngon, mình nghĩ là đồ mình ngon, đồ người ta dở, nhưng mà không phải. Nếu dở sao người ta ăn? Cho nên ở đây nếu mình như vậy thì chúng ta sẽ trở thành tranh cãi, đúng không? Nó sự khác biệt nhau, nó hình thành từ ban đầu mà. Từ nhỏ tới lớn người ta đã ăn vậy, thói quen người ta ăn vậy, kêu ăn khác ta ăn không được. Các vị nhớ là Ấn Độ
hơn 500 triệu người đang là ăn chay. Họ ăn chay một cách rất là tự nhiên như vậy, từ thời nhỏ truyền thống của họ là như vậy. Họ không có kiềm chế, họ không có gì hết á. Tự thân của họ chả bao giờ họ thích và họ có thể đụng chạm được tất cả những cái đồ mặn. Cho nên khi qua Ấn Độ, một số những gia đình khó tính á, là những người mà thuê nhà ở để mà mình đi học á, thì những một số trường phái ăn mặn á, họ không cho thuê. Bởi vì khi nấu lên nó bốc mùi á, họ không chịu đựng được. Đó là thói quen của họ, truyền thống của họ. Cho nên bản ngã của con người nó gắn liền với những thói quen và những nhu cầu như thế, và nó hình thành nên cá tính và sở thích của mỗi con người chúng ta. Các vị nhớ kỹ, những cái nguyện vọng của mỗi con người nó đều liên hệ đến bản ngã nha. Chọn những cái lối sống như thế nào nó cũng lệ thuộc vào cái bản ngã, và nghiệp của mình nó ràng buộc như vậy. Mình thấy cái người đó sống như vậy là sai, họ sống như vậy là không đúng, nhưng mà họ nghĩ rằng cái đó sai và không đúng giống mình, họ không bao giờ sống như vậy. Họ thấy cái đó là đúng theo cái nguyện vọng của họ. Cho nên khi các vị là người học Phật sẽ hiểu rất rõ về điều này, chúng ta sẽ biết cách điều tiết lại những cái bản thân chúng ta hoặc là những người thân mà chúng ta muốn chia sẻ hay là dạy dỗ. Cho nên chúng ta dạy dỗ áp đặt là không thành công, nhất là giới trẻ hôm nay. Đa phần các vị hay nói rằng sao không sống giống cha hay là giống mẹ nè con, phải sống như vậy. Sự thật rằng không đơn giản như vậy đâu. Chúng ta nghĩ nó nên là sống như vậy cho tốt hơn, sự thật rằng nó không biết tốt như chúng ta nghĩ. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng bản ngã nó hình thành lên những cái cá tính của con người và sự khác biệt nhau trong cuộc đời như vậy. Nhưng cái gốc của nó cũng là từ cái gì? Cái tôi, cái ta mà ra thôi. Và cái biểu hiện của cái tôi, cái ta này nó dựa trên cái mà chúng ta học cái từ quen thuộc gọi là thuật ngữ là thất tình lục dục. Chúng ta từng nghe từ này chưa? Thất tình lục dục. Thất tình là gì? Hả? À, thất tình là gì? Cô này nói thất tình là bị tình phụ. Sự thật rằng thì cái tiếng Việt của chúng ta đó nó cũng hơi bị khó các vị. Tiếng Việt chúng ta nó đồng âm và vị nghĩa nhiều lắm. Vậy tuần trung thất là gì? Hả? Tuần trung thất là gì? À, là tuần thứ. Vậy thì các vị nghĩ khi tiếng Việt chúng ta viết thì chúng ta chỉ thất vậy thôi, có phải không? Nhưng mà cái tiếng Hán gốc của nó rất rõ. Thất tình là viết khác. Thất là bảy viết khác, mà thất là mất nó viết khác. Nhưng mà chúng ta dù thất là mất hay là thất là bảy, chúng ta đều phiên âm có một từ thôi là thất. Cho nên chúng ta khó, tiếng Việt chúng ta đôi khi chúng ta phiên âm không có hết, cho nên những từ đồng âm dị nghĩa nhiều lắm. Việt Nam chúng ta bị cập rập về cái đó rất là nhiều. Ví dụ như chữ thọ thôi, một chữ thọ nào chúng ta cũng viết TH gì? O, cái gì nữa? Nặng, có phải không? Nhưng mà tôi nói là, ví dụ như các vị sống 80 tuổi, thì tôi nói là cái vị đó là sao? Sống thọ. Rồi, bây giờ tôi thấy cái cây, tôi nói là sao? Cổ thụ hay thọ đó. Thì như vậy thì chữ thọ cũng là đại thọ đó, là cũng là cây. Rồi bây giờ á, một cái người thầy truyền trao cái gì cho cái người học trò thì gọi là gì? Thụ, cũng thọ đó. Rồi chúng ta cũng chữ đó. Rồi một người tiếp nhận học từ người thầy thì gì? Cũng thọ đó. Một chữ à. Nếu chữ Việt của chúng ta chỉ là một chữ, nhưng mà các vị nên nhớ rằng nhìn vào chữ Hán chúng ta thấy rằng bốn chữ khác nhau. Cái chữ thụ là thọ đó, là người thầy truyền trao, là một chữ khác. Chữ thọ là người học trò tiếp nhận từ sự dạy của thầy, dạy chữ thủ quấn của thầy đó, thì là chữ khác. Thọ là cái cây, là chữ thọ khác. Mà thọ là tuổi thọ, là thọ mạng, là mạng sống đó, là một chữ thọ khác. Vì vậy khi các vị học được nguồn gốc của các cái chữ này thì các vị hiểu một cái vấn đề. Cho nên tôi nhớ lâu rồi có một cái vị này là người có học thức đó, ông ra một cái quyển tự điển Việt Nam mà không học thức sao được. Nhưng mà trong đó ông có viết khoảng 8.000 từ Phật học, và trong đó vô số các từ sai. Từ sai, trong đó có một từ mà tôi nhớ rất rõ, đó là ông dịch từ chữ Sa Môn. Sa Môn ông dịch là cửa cá, Sa là cá, có phải không? Môn là cửa, ông dịch là Sa Môn là cửa cá. Nhưng mà các vị hiểu rằng là một con người có học mới ra được một bộ tự điển Việt Nam. Nhưng tại sao vô số từ Phật học sai như vậy? Có nghĩa là ông là người bá máy móc trong cái việc hiểu về văn tự. Cái chữ Sa Môn ông không hiểu rằng đây là từ phiên âm chứ không phải là từ dịch nghĩa. Sa Môn là từ phiên âm. Phiên âm từ chữ Hán Việt Samana. Phiên âm là Sa Môn hay là Sa Môn Na. Thì người ta mới dịch ra là trong sạch, là giải thoát, là thánh thiện gì đó. Thì bắt đầu lúc đó mới là nghĩa. Mà nghĩa đó nó cũng mới là nghĩa Hán Việt thôi. Còn ra nghĩa Việt chúng ta là khác nữa. Cho nên có những từ nó trở thành Việt hóa. Chúng ta là người Việt Nam, rất nhiều từ để trở thành từ Việt hóa trong cái ngôn ngữ của chúng ta dùng. Vì vậy đây là một cái vấn đề mà tôi có nói trước kia trong một cái phần trao đổi về cái chữ Việt á, thì tôi có nói rồi. Thì trở lại vấn đề của chúng ta, cái từ thất tình lục dục, cái từ thất ở đây nó mang cái nghĩa là bảy chứ không phải là mất. Tình ở đây là bảy trạng thái về cảm xúc của con người. Còn cái kia chúng ta thất tình là người này bị người yêu phản bội à, thì chúng ta gọi là thất tình, có nghĩa là đã mất tình yêu rồi à, đã mất tình yêu rồi. Còn cái từ thất tình này nó mang cái nghĩa giống như là chữ thất này là bảy, cũng giống như là từng thất hay là chung thất vậy đó. Vậy thì ở đây chúng ta biết rằng cái chữ thất bảy nó khác và thất tình là khác. Thất tình là chữ thất này là mất, còn chữ thất là bảy là một chữ thất khác. Vì vậy tiếng Việt chúng ta muốn hiểu, chúng ta phải có những cái tính từ hay là những cái danh từ gì đó, hay là một số những từ xung quanh để chúng ta mới hiểu ra chữ đó là cái gì. Chứ còn bằng không, nếu là tôi nói chữ thất, các vị không biết cái thất đó là thất gì, phải không? Tôi nói chữ thọ, các vị không hiểu là cái thọ gì. Nhưng mà tôi nói thọ mạng thì các vị biết thọ gì chưa? À, tôi nói cổ thọ hay cổ thụ gì đó thì các vị biết cái đó thọ gì. Thầy giáo thọ là các vị biết thọ nào. Nhưng mà khi chúng ta nói chữ thọ không, không có những tính từ danh từ đi sau nó gì hết, thì chúng ta dường như không biết nó là cái gì. Vậy thì trở lại vấn đề thất tình, đây là bảy trạng thái cảm xúc của con người chúng ta. Bảy cảm xúc này nó là nơi nương tựa và biểu hiện của bản ngã. Thất tình gồm gì? Hả? Hỷ, nộ, ái, ố, ai, hả? Gì? Bi. Các vị làm hồi tôi bị rối luôn. Xin thưa các vị, như vậy thì ở đây các vị thấy cái từ mà chúng ta thường dùng là thất tình thì cũng có một vài cái nghĩa khác nhau, nhưng mà cơ bản nhất thất tình được chúng ta chấp nhận nhiều nhất và phổ thông nhất là gì? Hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, cụ. Tức là bảy cái trạng thái tâm lý của con người về mặt tình cảm. Con người chúng ta có hai biểu hiện, một là lý trí và hai là tình cảm. Và tình cảm chúng ta chỉ dựa vào cơ bản của bảy yếu tố này: hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, cụ. Vậy thì hỷ là vui, nộ là giận dữ, ai là buồn, lạc là hạnh phúc, ái là yêu, rồi ố là gì? Ố là ghét. Rồi gì nữa? Cụ là gì? Cụ là sợ hãi. Cụ là sợ hãi nha, nhớ là như vậy. Chứ không phải là tự cụ, đó là giống như tiếng Việt mình là gặp mấy ông già bà già, thưa cụ khỏe không? À, xin thưa, cái cụ đó không phải. Vậy thì ở đây cụ là sợ hãi, trong chữ Hán là như vậy. Vậy thì các vị thấy rằng mọi cái trạng thái của con người nó dựa vào bảy cái tình huống này, đúng không? Chúng ta không sống trong hạnh phúc hay là khổ đau hay là giận hay là ghét hay là buồn, hay là sợ hãi, lo lắng. Tất cả những cái này đó là biểu hiện của con người chúng ta. Cho nên nãy tôi mới nói rằng bản ngã là biểu hiện cho cái tôi. Và các vị nhờ biểu hiện đó cho nên các vị mới thấy rằng mình tạm thời đang tồn tại. Tôi buồn, tôi vui, tôi giận, tôi ghét. Nhưng những bậc thánh là những người đạt được mức độ của giải thoát không có trạng thái này. Không phải trong trạng thái đã để buồn, vui, giận, ghét tồn tại mãi mãi trong mọi lúc, mọi nơi như vậy. Thì cơ bản nhất là chúng ta chỉ thấy rằng đây là bảy cái cơ sở để biểu hiện cái bản ngã, và bản ngã dính vào trong đó. Và để chấp ra, để trở thành cái tôi như thế này hoặc là cái tôi như thế kia. Cái này tôi nghĩ rằng các vị hơi chuyên sâu một chút, nhưng rồi có cái để chúng ta sẽ học. Và có hai điều mà bản ngã nó phản ánh mà chúng ta thấy dường như rõ nhất trong con người của chúng ta. Một là tự cao tự đại ngã mạn, hai là tự ti mặc cảm. Hai cái này là chúng ta thấy biểu hiện rõ nhất và dường như nó nặng nhất nơi mỗi con người. Vậy thì chúng ta thấy cái gì? Con người chúng ta bản ngã có những lúc thể hiện cho cái tôi bằng cách kiêu ngạo. Có phải không? Và có những lúc bản ngã của chúng ta khi bị tổn thương hoặc là chúng ta không bằng người thì nó lại biểu hiện cái gì? Tự ti mặc cảm. Tự ti mặc cảm vẫn là một cái mặt khác của bản ngã, của sự kiêu. Kiêu mà kiêu ở cái tự ti. Nếu chúng ta không bị tổn thương bản ngã, sao chúng ta tự ti? Rồi một người tự hào về mình thì nó mới tự tôn. Nó kêu, nó tôi, nó đôn cái bản ngã mình lên. Cái đó gọi là tôn, kêu. Còn khi mà cái ngã này bị tổn thương, không bằng người, do chúng ta bị cái gì đó, từ hoàn cảnh bản thân cho đến trí tuệ, cho đến điều kiện gia sản mọi thứ, mà khi chúng ta không bằng người, hoặc trí tuệ, tri thức không bằng người mọi thứ, thì chúng ta gì? Tự ti. Và dẫn đến đôi khi là ta dùng cái từ đi theo tự ti là từ gì nữa? Ở dân gian các vị thấy có những cái từ nó đi đôi rất là hay. Thường thường dân gian chúng ta có câu là tự ti mặc cảm. Có nghe từ đó không? Như vậy thì tự ti là cái gì? Xin thưa các vị, bản ngã chúng ta nó biểu hiện một cái cách rất là tinh tế mà con người chúng ta khó mà nhận diện ra. Cái ngã mạn là cái tôi, cái ta rồi. Nhưng mà sự thật, tự ti cũng là một dạng ngã mạn. Nó nằm trong bảy mạng. Cái tự ti mặc cảm nó thuộc về gì? Tị liệt mạng. Các vị có nghe từ tị liệt mạng chưa? Ngã mạng thì từng nghe, mà tị liệt mạng thì chưa nghe. Như vậy tị liệt mạng là khi cái tôi bị xúc phạm, và con người chúng ta là không thể thể hiện được cái tôi trong một cái hoàn cảnh nào đó, thì ở đây chúng ta bị mặc cảm tự ti. Như vậy tự ti ở đây là có những khi chúng ta dở tệ gì đó và chúng ta bảo vệ cái bản ngã này. Ở đây có những người mà khi mà người ta dở đó, ai nói mình dở, mình buồn không? Mình làm cái gì đó nó không có đẹp, nhưng mà mình làm ra rồi người ta nói ừ cái này sao xấu quá vậy, buồn không? À buồn. Như vậy ở đó có phải ngã không? Cái ngã trong đó. Ví dụ bây giờ mình ra đường mình không bằng người, mình xấu hơn, người ta nói ừ nhỏ này xấu quá, buồn không? Ủa mình xấu, người ta nói xấu sao buồn? À. Nhưng mà nếu sự thật rằng ta nói đẹp quá, mình có đẹp hơn không? Ủa nó không đẹp hơn. À, như vậy ta chê mình xấu, mình có xấu hơn không? Ủa mình vậy là vậy thôi chứ. Nhưng mà khi mà người ta nói à xấu quá thì buồn. Như vậy thì lúc đó cái này là gọi là tự ti. Tự ti mặc cảm, cho nên là những người tự ti mặc cảm rơi vào cái tình huống vậy khó thành công. Đa phần những người tự ti mặc cảm là khó thành công. Kiểu như là không đủ bản lĩnh. Cho nên là những người này cần phải gì? Cần phải khích lệ, khuyến khích và hỗ trợ rất lớn để người này có thể đi tiếp tục. Các vị thấy rằng rất là nhiều trẻ bây giờ đang bị một cái chứng bệnh. Các vị biết bệnh gì không? Đúng vậy, bệnh tự kỷ. Bệnh tự kỷ là một trong những dạng tự ti nặng trong cái gì hết. Cho nên những người này rất dễ bị tổn thương, rất dễ bị tự ái và rất dễ kết liễu đời mình bằng những cái lời nói vu vơ. Ở đây là dạng mà gọi là tự ti đó. Cho nên số những gia đình tôi thấy những mà đứa trẻ bị tự kỷ thấy rất là tội. Làm sao để giúp trẻ mà vượt thoát tự kỷ này, chúng ta phải rất tinh tế và sâu sắc, chúng ta mới giúp trẻ tự kỷ có thể thay đổi được. Bởi vì nó không đủ tự tin để nó hòa nhập, nó không đủ tự tin để nó gặp ai cả. Nhiều khi cái thực lực nó chưa phải là kém, nhưng mà không có ai khích lệ và hỗ trợ để nó phát huy được cái khả năng này. Tôi thấy một số những người có cái khả năng vượt qua được mặc cảm tự ti để thành công. Mà tôi thấy cách đây không lâu có một chàng tên Nick hay là người Mỹ đó, phải không? Phải không? Anh ta là người không có tay và không có chân. Thật ra mà nói, chúng ta phải kính nể anh ta, một con người có nghị lực phi thường. Chúng ta đang là như vậy. Nếu chúng ta bị tai nạn hay có sự cố, để chúng ta có thể bị tật nguyền một trong những cái chi phần chúng ta, thì liệu chúng ta có đủ bản lĩnh để làm một cái điều gì tiếp tục hay không? Đây là một việc mà chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên những cái trường hợp mà như anh chàng Nít, hay là trường hợp như một cô gái khi cụt một chân, mà cô này đi lên mà biểu diễn hình như là múa gì đó, hả? Không, múa ba lê, đúng rồi, hình như là múa cái đó đó. Đây là những con người không hề đơn giản nha các vị. Nếu không có đủ cái bản lĩnh vượt qua mặc cảm tự ti thì không bao giờ trở thành những biểu tượng như vậy. Cho nên mình thấy trên màn hình rất đơn giản, nhưng mà phía sau ở trong đó các vị sẽ thấy, tự xét mình các vị sẽ hiểu được điều đó. Cho nên anh chàng Nít cơ bản nhất khi sinh ra không giống ai hết. Một con người không có tay chân gì hết. Như vậy cơ bản nhất là như một dị vật. Và sự thật, ai trên cuộc đời này người ta có thể là thương hại bản thân mình thôi, chứ còn ai mà quan tâm thật sự. Cơ bản nhất về khách quan trong cuộc đời là như vậy. Nhưng tại sao anh vượt qua được những điều đó để trở thành một người đi gây cảm hứng cho rất nhiều người trên thế giới? Cho nên khi chúng ta bị sa sút về tinh thần, chúng ta bị gục ngã trước một tình trường, thương trường hay là bất cứ một vấn đề nào đó, hãy nhìn lại những con người này. Tại sao họ không có tay chân, họ không có gì cả, nhưng mà họ có thể làm được những điều kỳ tích như vậy? Trong khi chúng ta có đầy đủ tất cả, nhưng mà chúng ta nghĩ đến con đường tự hủy hoại mình và tự bế tắc mình. Hoặc là đôi khi mình mặc cảm vì cái điều đó, mình không phát huy được cái khả năng của chính con người mình. Chúng ta vượt qua được cái mặc cảm, chúng ta sẽ làm được rất nhiều điều. Cho nên có những cái người là họ bị cái này nè, họ không dám đương đầu với cái gì hết á, và họ không dám làm bất cứ cái gì hết á. Có những người mặc cảm bản thân, họ trốn trong nhà không các bạn, không dám gặp ai, không tiếp xúc với ai. Làm sao phải cho họ được cái tự tin về điều này, gỡ qua cái mặc cảm này, điều vô cùng là khó, và người phải có tâm lý dữ lắm. Cho nên bản thân tôi khi tôi tiếp xúc với một tập thể là tôi thông thường, tôi hay để ý đến những người mà có khiếm khuyết. Nếu người nào có khiếm khuyết, tôi là người hỏi chuyện và đặt cái vấn đề người đó, hoặc là quan tâm người đó trước nhất, hoặc là nhiều hơn những người khác. Bởi vì sao vậy? Trong một cái tập thể đó, nếu chúng ta không nói đến những người có cái điều kiện tốt, họ cũng chẳng buồn. Nhưng mà những người mà như vậy á, mà chúng ta không nói tới, thì họ lại người cảm thấy đau khổ, vì họ nghĩ rằng là họ không được quan tâm, hoặc là họ là người bị bỏ rơi. Không khéo chúng ta sẽ làm tổn thương một con người. Và tôi đã từng bị tổn thương một cách rất vô tình của nhiều chục năm trước. Tôi đã có nói trong cái bài giảng ngày xưa, tôi có nói là tôi tổn thương vô tình một cái cô gái bị tật về cái miệng đó. Có nhớ không? Ai đã xem bài giảng này các vị sẽ nhớ. Một lời vô tình trong một buổi giảng thôi, mấy chục năm nay tôi chưa bao giờ gặp lại, dù tôi rất là quyết lòng để gặp lại, để nói lên một lời xin lỗi. Dù bữa đó tôi chỉ giảng kinh thôi, và kinh có đề cập đến là, nhất là tôi bữa đó tôi giảng trong kinh Di Đà có câu là tướng lưỡi rộng dài che khắp 3000 đại thiên thế giới đó. Rồi tôi mới nói về cái nghiệp của miệng, mà nếu mà ai có nhiều lời ác khẩu hoặc là từng có những cái lời xấu xa gì đó thì sẽ có bị cái tật thế thế đó. Nói chung bữa đó tôi nói, tôi nhớ đại khái là như vậy. Và vừa nói xong tôi giật mình, bởi vì tôi biết trong pháp hội hôm đó có cái cô bé này. Mà cô bé này là người mà nói thật, cổ cũng nghèo khó, mà lâu lâu cổ đến chùa cổ gặp tôi. Vì tôi nhớ đó không lầm là cổ cúng 20.000 đồng Việt Nam. Tôi biết nghèo, nhưng mà vì cái lý do gì đó để thúc đẩy cô phải làm một cái điều phước theo cái khả năng của mình đó. Thì tôi rất là trân trọng những điều này. Nhưng mà khi tôi vô tình tôi nói một câu vậy, bằng ngày hôm đó là có cô bé này ở trong cái pháp hội đó. Và sau khi vừa nói xong là tôi biết rằng tôi đã lỡ lời vô tình. Do mình nói theo kinh, mình tập trung quá, mình không để ý. Tôi rất ước mơ rằng sau buổi giảng tôi sẽ gặp lại cô. Nhưng mà sự thật không ngoài dự đoán của tôi. Sau khi tôi giảng xong là tôi xuống không thấy cô nữa. Và kể từ ngày hôm đó không bao giờ gặp lại cô cho tới ngày hôm nay. Cho nên các vị thấy rằng khi mà người ta bị tổn thương, vô tình hay cố ý, các vị nên nhớ rằng cái người mà khi họ bị mặc cảm đó, họ sẽ tự bao cho họ một cái vòng rào. Và họ sẽ rất là để ý đến cái này. Nhiều khi cái lời bóng gió vô tình của chúng ta, thì cái người mặc cảm cũng nghĩ rằng mọi người đang để ý và nói đến họ, mặc dù ta vô tình về điều đó. Cho nên tôi có giảng trong cái bài giảng nào đó, tôi có nói là dân gian họ từng hay nói cái câu là đã xấu mà còn đóng vai. Đã xấu mà đóng vai ác. Nhưng sự thật câu đó là hoàn toàn chính xác. Khi những người họ bị mặc cảm, họ sẽ biểu hiện những cá tính không bình thường. Ở bên ngoài đôi khi có những người họ biểu hiện rất là cứng, hoặc họ biểu hiện thô, hoặc là họ biểu hiện những cái gì đó nó khó khăn. Nhưng sự thật sâu thẳm trong lòng là một nỗi đau. Ai có thể là hiểu được điều này, vượt qua những cái bất thường của họ, chúng ta sẽ cảm thấy họ trút cái nỗi lòng cho chúng ta nghe. Vì vậy tôi đã từng tiếp xúc với những người này, tôi hiểu rất rõ các vị. Có những khi họ bị mặc cảm, họ bị tổn thương, cho nên họ bao họ một cái lớp vỏ như vậy đó, để họ cảm thấy họ được nhẹ nhàng hơn, đừng ai đá động đến họ. Bởi vì những sự đá động này xem như là đá động đến nỗi đau mà. Cho nên người nào hiểu và cảm thông được điều này, vượt qua được điều này, mình sẽ nghe họ trút được cái nỗi niềm của họ bằng nước mắt và đau khổ. Tôi đã từng chia sẻ với rất là nhiều trường hợp như vậy, tôi mới hiểu rằng những người này họ bao cái lớp vỏ ác chứ phải là họ muốn. Họ cố tình họ bao họ bằng cái lớp vỏ đó đó, để đừng ai nói động tới, đừng ai để ý tới và đừng ai làm gì gì đó thế, để cho họ được yên cái lòng. Chứ không có gì hết trơn trời. Còn sự thật bản thân của họ sâu thẳm, họ cũng cần được yêu thương, cần được hiểu và tất cả mọi thứ. Cho nên ở trong cuộc đời khi chúng ta làm người, mà nhất là người có tu tập, chúng ta phải để ý cái này rất rõ. Không khéo chúng ta rất dễ rơi vào trong những trường hợp mà lỗi lầm có thể là vô tình. Vì vậy cái sự chọc ghẹo của mỗi con người chúng ta, không khéo cái lời chọc ghẹo chúng ta hay nói chơi, nhưng mà đó là tổn thương vô cùng lớn. Mình không có rơi vào trường hợp giống như họ, cho nên mình không có hiểu nổi cái nỗi lòng của họ. Mình nghĩ là bình thường, nhưng không bao giờ là bình thường. Khi các vị học tu, các vị sẽ hiểu được cái này. Vì vậy tôi nói là để giúp cho người mà vượt qua được cái này là chúng ta phải rất là khéo léo. Cho nên tôi có giảng từ lâu cái bài giảng hóa giải mặc cảm á, tôi có giải cái này. Rồi những cái người kiêu ngạo, cơ bản nhất người kiêu ngạo về mặt cơ bản họ dễ thành công. Họ dễ thành công bước đầu, nhưng cũng vì kiêu ngạo họ cũng dễ dàng phá bỏ thành công của họ, hoặc là đá đổ thành công của họ, hay là hủy hoại thành công của họ. Tại vì cái người ngã mạn hay là người tự kiêu, cơ bản nhất là họ có một cái chút thực lực và có cái gì đó nó hơn những người bình thường. Và vì vậy cái khả năng của họ vốn có, cho nên giúp họ thành công là chuyện đương nhiên. Nhưng mà cái cá tính đó của họ nó cũng dễ dàng hủy hoại những thành quả của họ. Như vậy hai trường hợp này chúng ta thấy biểu hiện rất rõ trong cuộc đời. Biểu hiện về mặt là tương phản nhau. Thì tôi nói với các vị là biểu hiện của bản ngã trong những trường hợp này để chúng ta hiểu như vậy thôi. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể giải tỏa được tất cả những cái này? Giải tỏa được cái bản ngã để biết rằng khi nào mình là người tự tôn hay là khi nào là mình người tự ti. Và như vậy điều tiết cái tự tôn hay là cái tự ti như thế nào để giúp cho mình có cuộc sống nhẹ nhàng và an lạc. Hai vấn đề này đều đem đến khổ tâm của một con người hết. Tự ti khổ tâm theo tự ti, mà tự tôn cái tôi nó lại khổ đau hay là khổ tâm theo cái tôi khác nhau. Và nếu người nào biểu hiện cái tôi như vậy thì họ cũng rất khó bảo vệ thành quả của họ được lâu dài. Có những khi cái tôi nó quá ảo tưởng về bản thân mình đi. Và có những cái tôi nó cũng phản ánh một phần về thực lực của mình, nhưng mà đôi khi là mình cho mình thái quá. Cho nên trong 7 cái từ mạng Phật học á, nó có từ mạng nè, ngã mạng nè, quá mạng, mạng quá mạng. Thì cái này nó tùy tình huống. Mạng hay là ngã mạng đó là mình có khả năng, nhưng mà mình tự hào về khả năng đó. Ví dụ như bây giờ mình có tiền, hay là mình đẹp hơn người, hay là mình giàu hơn người gì đó, thì mình có khả năng thực, cho nên nó vốn tự ngã như vậy, tự hào như vậy. Rồi cái người mà quá mạng có nghĩa là có một mà tự nghĩ mình hơn. Rồi quá mạng có nghĩa là tự cho mình hơn cái thực tế của mình, hoặc là thậm chí mình không có mà mình tưởng mình nhiều. Thì cái này nó tùy tình huống của mỗi con người. Nhưng mà tất cả những cái này đều biểu hiện cho sự khác nhau của cái tôi. Cái đó gọi là ngã. Vậy thì nếu mà còn rơi vào trong trường hợp ngã, thì chúng ta rất khó bảo vệ thành quả của chúng ta được lâu dài. Cho nên tôi có nhớ cái câu chuyện Cổ Học Tinh Hoa đó, có nêu câu chuyện của một cái vị vua là Tề Nguyên Vương. Và có một cái vị cận thần của mình đó, khi mà nhờ cái người này huấn luyện gà đó, thì khi mà nhờ vị này huấn luyện gà đó, thì trong 10 ngày đầu vua hỏi gà đá được chưa, thì vị này mới nói rằng gà vẫn chưa đá được, bởi vì nó còn hăng lắm, mới có nghe cái tiếng gái của gà khác là ở đây nó muốn đá rồi. Rồi 10 ngày sau mới hỏi là đá được chưa, vị này nó cũng chưa nữa, vì bây giờ nó cũng còn hăng là nó thấy bóng của gà khác là muốn đá rồi. Rồi 10 ngày sau hỏi đá được chưa, nó cũng chưa nữa, thấy cái mặt gà khác là nó đá. Vậy sau 3 lần gạn hỏi như vậy đều chưa, đến lần thứ 4 thì mới là được rồi, bây giờ nó có thấy hay không nó vẫn bình thường. Người ta cho chúng ta thấy rằng mình hảo khí á, cái đầu tiên chỉ nghe tiếng gáy của gà khác mà ở đây nó muốn đá, người ta gọi là hảo khí. Có nghĩa là người đó là quá kiêu, quá tự hào và dễ dàng bị kích động. Thứ hai là gặp bóng gà khác là muốn đá, là vì sao? Vì háo thắng. Gặp cái trường hợp thứ ba đó là vì ỷ mình mạnh. Như vậy thì vì ỷ mình mạnh là háo thắng hay là hảo khí, tất cả những cái đó chưa phải là thực lực. Cho nên chúng ta thấy đa phần những người thực lực ở xã hội, chúng ta thấy đa phần họ rất là bình thường. Người thật giàu là họ rất bình thường. Người thật giỏi họ rất là bình thường. Cho nên ở Việt Nam, hồi đó tôi có gặp một cái cô này, cô đi mượn tiền mà cô đeo vàng một khúc. Thì khi mà cô kể với tôi về cô thiếu nợ, tôi mới nói cô thiếu nợ sao cô đeo vàng dữ vậy? Cô mới nói tôi là con không đeo vàng, con mượn ai cho? Không, cô nói với tôi thật lòng mà. Khi cô trình bày với nỗi khổ niềm đau thì tôi mới biết rằng ồ, đeo nhiều chưa chắc là có nhiều. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái đó là gì? Chúng ta không có thực lực, nhưng mà chúng ta biểu hiện bên ngoài quá nhiều. Cho nên trong một số bài giảng tôi có khuyên các Phật tử cơ bản nhất trong cuộc đời, nếu người có trí thì đa phần là sự hạnh phúc và điều kiện có được của bản thân là tự mình biết, không thể hiện nhiều. Chúng ta thể hiện càng nhiều chúng ta càng gặp khó, khó đủ mặt trong cuộc sống. Và vì vậy những người Phật tử họ sẽ khéo léo, thì họ sẽ rất là điềm nhiên và họ sẽ có một cái cách sống tế nhị kín đáo hơn. Cho nên là sự phô trương không khéo nó lại là cái tác hại ngược lại để làm khổ chúng ta. Chúng ta cần phải suy nghĩ theo tinh thần người học Phật. Ở đời đa phần người ta không muốn mình kém hơn người khác, người ta sợ bị tổn thương, hay là người ta sẽ bị nhục gì đó, hay là người ta cảm thấy thua sút, người ta mặc cảm gì đó. Cho nên bằng mọi giá người ta phải chứng minh cho mình là không kém một ai. Cho nên là người mà có thực lực rồi họ không có bước vào cái dòng xoáy này. Nhất là các chương trình showbiz đó các vị ơi, một cái nơi mà phải nói là cạnh tranh rất ác liệt. Chính vì vậy quan trái và những cái phiền phức ở trong những trường hợp đó diễn ra rất nhiều. Cái tôi của họ rất là dễ bị tổn thương. Họ biểu hiện với công chúng thì mọi thứ là như vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng là sự hụt hẫng và dễ tổn thương rất là lớn. Cho nên khi cái cuộc sống sâu thẳm của những cái người có tu tập thì họ sẽ biết điều tiết lại chính mình, và họ sẽ giúp cho mình có thể sống nhẹ nhàng và thảnh thơi hơn. Cơ bản chúng ta thấy rằng con người chúng ta nó khổ vui là nó do chính mình hơn là do hoàn cảnh bên ngoài. Đây là chúng ta nên để ý như vậy. Thì trở lại vấn đề tôi muốn nói với các vị, những quan trái và mọi thứ tổn thương của chúng ta nó xuất phát từ bản ngã. Có những điều nó xảy ra là do cá tính của mình. Cho nên là có những cái gia đình mà họ có thể đổ vỡ là chỉ vì tổn thương bản ngã thôi. Người này thách người kia thách người nọ là cuối cùng ra tòa. Cho nên đây là điều mà tôi nhắc nhở trong những cái bài giảng dành cho các đôi vợ chồng trẻ khi làm lễ hàng thuận tại tu viện á. Thì trong đó tôi nhắc nhở trong cái đoạn mà trao nhẫn cưới á, tôi có nhắc nhở cái này. Tôi nói cơ bản nhất là tại sao người ta khi mà kết hôn nhau người ta phải có nhẫn cưới. Đa phần chúng ta không có hiểu cái này. Nhưng mà tôi không có cưới mà tôi hiểu dùm các vị. Các vị nên nhớ, cho nên tôi nói là ngày hôm nay đám cưới chúng ta không có lễ, mà chúng ta gọi là tiệc cưới chứ không có lễ. Chúng ta không thực hiện được một cái gì để thấy chữ lễ cưới đó. Hôm nay là đám cưới là bày biện cho cố để mà quảng bá cho hung rồi để thế thế. Chúng ta làm những cái điều mà nó không liên quan đến hạnh phúc của lứa đôi, mà chúng ta lại tập trung. Hạnh phúc của Vinh Giang đến nhà hàng mấy sao không? Có phải là do rước dâu cái gì có hai vợ chồng nó mới hạnh phúc không? Phải bằng xe gì Mercedes, Audi hay là gì đó, limousine gì đó, có phải không? Có phải là cái hạnh phúc của họ từ những bao thơ của những người đi dự đám cưới không? Xin thưa với các vị, tất cả những cái đó không phải là cái để mà làm cho cô dâu chú rể hạnh phúc đâu. Nhưng mà những cái làm cho cô dâu chú rể trở nên hạnh phúc thì người ta lại bỏ mất hết ra. Những ý nghĩa gì liên quan đến cô dâu chú rể không thấy ai nhắc đến. Đa phần những người đến dự tiệc cưới hôm nay chúc một cái câu gọi là sáo rỗng. Anh chị cô chú hay là bạn bè gì chúc nhau là sao? Cô chú anh chị em chúc con cháu anh chị gì đó sao? Trăm năm hạnh phúc. Thì tao chúc cái miệng tao còn hạnh phúc hay không chuyện mày. Không quan trọng. Vì vậy tôi nghĩ là các vị tổ chức đám cưới thuộc về cái tiệc. Cho nên chữ lễ thành hôn, lễ du quy thì chúng ta sửa lại đi. Tiệc du quy và tiệc thành hôn. Để vậy thì nó hay hơn. Còn chữ lễ phải chứng minh lễ chứ. Lễ gì đâu. Vô thấy toàn là nhậu nhẹt nhảy cứng vậy đó rồi. Lu bu vậy là lễ đó hả? Cho nên á, những cái mà đem đến hạnh phúc cho cô dâu chú rể đi một con đường tiếp tục thì không ai quan tâm. Còn những cái nó không dính líu gì đến hạnh phúc thì chúng ta lại tập trung vào đó từng chi tiết một. Vì vậy cho nên là những cái lễ cưới đôi khi rình rang cho cố, rồi sau này chửi trên mạng cho hung. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Cho nên khi mà tôi dặn dò những cái đôi vợ chồng trẻ khi mà họ làm lễ cưới ở tại chùa đó, thì nhất là vấn đề trao nhẫn cưới tôi có nói cái này. Tôi có hỏi cô dâu chú rể đa phần không ai biết trao nhẫn cưới là gì. Hỏi trao nhẫn cưới rồi tao nói thì mấy đám cưới ai trao nhẫn, con trao nhẫn. Xin thưa, không hề đơn giản. Bất cứ một cái gì trong buổi lễ mà các vị thực hiện cho đám cưới đó, nó đều có những ý nghĩa của nó. Qua thời gian đôi khi chúng ta không quan tâm, nó đã phai mờ. Và nhất là thời hiện đại này ai cần chuyện đó. Chính vì vậy sự đổ vỡ hôn nhân hôm nay nhiều hơn ngày xưa. Tình yêu và cưới gả hôm nay hời hợt hơn ngày xưa rất nhiều. Thiếu đi đạo đức và trách nhiệm trong hôn nhân. Và nhất là khi chúng ta qua những đất nước phương Tây, chúng ta lại càng vịnh cớ đó để chúng ta sống một cách phức tạp trong mối quan hệ nữa. Đây là những điều tôi nói. Cho nên cái chiếc nhẫn trong cái lễ cưới nó vô cùng quan trọng. Chữ nhẫn đó để mà gọi là khi mà cô dâu chú rể trao nhau, chúng ta phải biết tại sao nó là chữ nhẫn. Nhẫn là một cái lời khuyên để mà vợ chồng ở trong nhẫn nhịn tha thứ bao dung với nhau. Vì vậy khi mà chú rể trao cái chiếc nhẫn cho cô dâu, chú rể phải nói. Chú rể nói với cô dâu một cái lời gọi là gửi gắm. Em à, anh trao chiếc nhẫn cho em. Để mai này khi có những lúc mà anh không kiểm soát được mình, anh có thể nói những lời thô bạo, hoặc những lúc anh đi ăn nhậu về anh linh tinh đó, thì em hãy vì thương anh mà nhẫn nhịn để giúp anh vượt qua. Rồi ngược lại cái cô dâu cũng trao cho chú rể chiếc nhẫn đó, thì cũng nói là em trao anh chiếc nhẫn này để mà em gửi gắm anh một điều là mai này em cũng như thế. Có những lúc em mất kiểm soát mình, em có những gì không khôn khéo trong các hành xử gì đó, em có những cái cử chỉ lời nói đó không được đẹp tốt gì đó, anh cũng vì thương em nhẫn nhịn để giúp em vượt qua. Thì ở đây chúng ta gửi gắm với nhau vậy á, thì mai này lỡ có gì á thì đã được gửi gắm rồi mà. Trước đó đã có người chứng kiến đã cho chúng ta gửi gắm nhau. Anh cũng hứa em là anh kiềm chế. Để những cái lúc em mà không kiềm chế được bản thân, trong hai phải có một kiềm chế chứ. Còn nếu mà không gửi gắm với nhau á, thì chúng ta sẽ dễ bị tổn thương. Bản ngã mà, thách thức nhau mà. Đụng cái chuyện gì, ví dụ như bây giờ cái người đàn ông mà đi nhậu về rồi chưa có cơm ăn, cái lải nhải, thì bà vợ sao? Ông là ông nội tôi sao mà làm dữ vậy? À, đi ăn nhậu về cà chớn như thế thế. Rồi có những người vợ làm gì cái chồng nó bà nội tôi sao mà làm dữ vậy? À, có phải không? Ông nội bà nội hồi giác đơn ra tòa. À, bản ngã mà, đừng có sốc. Dù là vợ chồng cũng vậy. Cho nên là mà khi chúng ta gửi gắm nhau rồi á, thì mai này ví dụ như là bà vợ có là cái gì lãi nhãi, cái ông chồng có cái gì mà ghê gớm lắm, cái bà là cái thấy chiếc nhẫn cái là em yêu quý quá có phải không? Chứ còn thôi là nó làm luôn bà nội cái là đi luôn á. À, cho nên là sốc nhau á, ghê lắm á. Có những gia đình đổ vỡ từ những câu nói thiếu kiểm soát, một lời nói thách thức nhau, một cái gì đó mà ai cũng không biết nhượng bộ và kiềm chế, dẫn đến đổ vỡ hôn nhân. Hôn nhân đổ vỡ nếu đem lên sòng cân giữa một cái lời nói và cái cử chỉ này, và cái hạnh phúc đã được xây dựng bao nhiêu năm này để lên bàn cân một trời một vực, nhưng mà họ sẵn sàng vì một cái nhỏ này họ đánh đổ cả một trời yêu thương, một trời mà họ đã từng dung quén nhau như thế. Cũng vì sao? Bản ngã bị tổn thương thôi chứ không kiềm chế, và đôi khi cái tôi biểu hiện nó không phù hợp. Cho nên là không nhận định ra rõ những cái này. Chúng ta thấy có một câu nói, có thể người ta nói rồi nó trôi qua, nhưng mà chúng ta lưu lại trong đầu rồi. Để chúng ta lặp lại, và chúng ta tình huống nào cũng lặp lại cái điều đó. Để chúng ta nhắc đi những cái điều gì mà chúng ta bị tổn thương đó. Cho nên nếu chúng ta có sự kiềm chế là hứa, thì nó đỡ lắm. Ví dụ như một người không được kiềm chế, một người còn lại họ có kiềm chế, thì lúc mà người chồng hay người vợ có biểu hiện những cái đó, thì mình nhịn đi. Rồi nó trút hết cái sau khi rồi đó, thì mình mới mà nói là hồi nãy em hay là anh có những cái thái độ cử chỉ gì đó nó khó nghe, nó sai như vậy đó, nhưng mà em đã hứa với anh, hay là anh đã hứa với em, cho nên anh im lặng, anh kiềm chế để mà để giúp em vượt qua. Nhưng khi mình vượt qua được rồi, khi được một người còn lại nhắc nhở như vậy, đừng tự ái, đừng bị tổn thương, mà nói rằng đúng rồi, lúc đó em giận quá hay mất kiểm soát quá, hay là anh giận quá anh mất kiểm soát, anh lỡ những điều đó, thì anh xin cảm ơn em, là em xin cảm ơn anh đã vì em làm những điều đó để giúp em là anh vượt qua. Nếu trong gia đình chúng ta ứng xử được như vậy đó, đó là một ứng xử khôn ngoan. Vậy vì bản thân chúng ta không phải thánh thần, chúng ta là một con người bình thường, cho nên tự ái bản ngã chúng ta có thể bị tổn thương và biểu hiện bất cứ lúc nào. Vì vậy ở đời mà thách thức nhau là nguy hiểm vô cùng. Có những người mà thách một câu thôi họ xử mạng liền, đúng không? Cho nên có những vụ án thương tâm, cái người này giết một người chỉ là uất ức hoặc là do thách thức, rồi họ sẵn sàng họ đem cái hung khí mà họ gây án đó, họ đến với công an họ trình báo, mọi thứ là họ tự thú, có bị không? Bởi vì bản ngã họ bị tổn thương, lúc đó họ không chịu nổi, họ chấp nhận, họ biết rằng họ làm điều đó là sai pháp luật. Họ có thể ở tù, hoặc là những trường hợp nặng hơn còn có thể dẫn đến tử hình. Nhưng mà khi họ làm rồi, họ đến họ đầu thú. Là vì sao? Khi đó tức, bạn ngã bị tổn thương, bị sỉ nhục, bị thách thức, tức quá, chịu không nổi, cho nên phải làm liền. Không đơn giản đâu các vị. Và con người càng về tương lai, cái bản ngã và nhất là cái ngã ảo càng lớn vô cùng, chứ không bao giờ nhỏ hơn. Tôi ngày xưa, các vị biết rằng tôi còn nhỏ, tôi rất là nhát. Nhưng mà khi bị khích thì tôi cũng vẫn không kiềm chế được mình. Hồi lúc mình đi học, tôi nhớ lúc đó tôi lớp 1, lớp 2 gì đó tôi không biết. Thì các vị biết rằng những cái thằng đi học ngày xưa cùng một lớp nhưng mà tuổi lớn nhỏ khác nhau. Hồi ngày xưa không phải là nó đồng trạng tuổi như bây giờ đâu. Tôi vô trong lớp là tôi thuộc về tuổi nhỏ đó, đi học đúng tuổi đó. Còn nhiều bạn á là nó hơn tôi 5-6 tuổi, 7-8 tuổi nhưng mà vẫn học cùng một lớp. Cho nên trong đó các vị biết rằng những thằng lớn đầu á là nó hay cáp đánh lộn. Mà tôi thì nhát. Mà mấy cái thằng lớn á, nó muốn cho mình đánh lộn á, cái đầu thằng kia nó bắt một cái thằng khác nó chặn mình vậy nè. Cái này gà của tao ha. Cái thằng bên này nhóm này nó bắt mình á, cái nó là gà của tao. Rồi bắt đầu nó suối. Mình không ra đánh thì nó chê mình là gà mái ha. Chê mình là thế này cái kia. Nó nói những câu mà nó nhục mạ mình, nó khích mình á. Rồi cái khi mà mình bị tổn thương nó khích á, là tự nhiên con người của mình bị tự ái lên, là mình sẽ có những hành vi thiếu kiểm soát liền. Rồi bắt đầu thấy mình chưa đánh nữa, cái nó suối, nó nói thằng nào đụng trước làm cha. Hồi nhỏ mình đâu có hiểu được những từ này các vị. Những từ này ra là nếu mình để cho nó đụng trước thì sao? Nó cha mình sao? Đó, mình nhỏ thiệt, đúng là tuổi nhỏ nó dễ bị cái này. Và cuối cùng các vị biết rằng khi đụng tới một cái rồi đâu phải dừng tại đó. Thằng này đụng làm kia phải đụng liền. Và thằng nào á đụng là đâu muốn đụng nhẹ. Mạnh là mạnh hơn hồi đập luôn. Đập để cho tụi nó nhìn mình đập xuống phun đầu dở trán rồi để tụi nó cười. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Từ nhỏ chúng ta đã biểu hiện bản ngã rồi. Nó là như vậy đó. Mà cơ bản nhất là họ khích chúng ta là chúng ta bị tổn thương. Cho nên các vị khi tu tập và các vị cũng phải để ý này, trong mối tương giao từ gia đình đến xã hội, có những khi họ biết cá tính của chúng ta, họ sẽ tìm cách họ gài thế cho mình. Ví dụ họ biết mình là cá tính hay dễ nóng thì họ sẽ cài cái cách nóng để họ phá hoại mình. Họ biết mình hay ghen, họ sẽ cài cái cách ghen để phá hoại mình. Họ biết mình như thế nào, họ rất là dễ phá hoại mình trong những trường hợp như vậy. Cho nên là khi chúng ta có tu tập, chúng ta phải đánh giá lại tất cả các vấn đề một cách cho hợp tình hợp lý. Có trí tuệ, biết kiểm soát, đừng vì sự thách thức, đừng vì bản ngã nhất thời, phải cân phân những điều đó, mọi thứ, để quyết định một cách trầm tĩnh, nhất là trong gia đình. Là những thân bằng quyến thuộc, là những vợ chồng, không dễ dàng gì để chúng ta đánh đổi những cái hạnh phúc hay là những gì chúng ta từng hy sinh cho nhau bằng những lời thiếu kiểm soát vụng về hoặc là thiếu tế nhị của chúng ta. Cẩn thận trong những trường hợp đó để chúng ta có thể nhẹ nhàng hơn trong ứng xử. Và mọi thứ trong cuộc đời chúng ta hãy tập mình làm sao nó nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi. Được như vậy thì giỏi. Nhưng mà sự thật rằng thấy hình ảnh chiếc lá thì rất là đơn giản nhẹ nhàng. Nhưng mà làm được như những hình ảnh đó dễ hay khó?
Khó
vô cùng, đúng không? Vì cái tôi mà không phải dễ dàng làm được những cái đó. Cho nên ta nói gì? Hóa thành một chiếc lá rơi, sống mà được thế thảnh thơi nhẹ nhàng. Nhưng mà đâu dễ đâu, các bạn không? Đâu dễ dàng để sống được như vậy. Nhưng mà nó là một cái biểu tượng, những cái hình ảnh để chúng ta có thể suy gẫm, quán chiếu lại cho chính mình. Và làm sao con người chúng ta có thể biến mình lại trở thành sống nhẹ nhàng với các vấn đề thành bại được mất đây. Chúng ta lên voi thì dễ, nhưng mà xuống chó thì không dễ. Nên nhớ là như vậy. Làm sao con người được tự tại khi lên voi mà cũng được bình thản khi xuống chó là không phải dễ. Cho nên tại sao có người lên voi thì được mà xuống chó thì bắt đầu thủ đoạn? Bởi vì họ không muốn mất những điều họ đang là. Nhưng mà khi họ càng thủ đoạn thì họ càng dễ mất với những điều họ đang là. Cho nên các vị thấy có người đi cả một quá trình để họ thành công, họ không có cái gì để gọi là gian xạo. Nhưng mà khi cái thành công đó họ bị báo động hoặc là họ có cái dấu hiệu xuống dốc hay là đổ vỡ thì họ lại bắt đầu có những suy nghĩ. Thủ đoạn nó xuất phát từ cái gì? cái gọi là bản ngã họ bị tổn thương là họ nghĩ rằng nếu họ mất cái đó, họ bị ảnh hưởng cái đó thì họ sẽ bị tủi, bị nhục, bị thế này thế kia. Chính vì vậy bắt đầu họ mới bảo vệ cái điều đó bằng thủ đoạn. Cho nên có những người gian ác vì những cái suy nghĩ bản ngã mình sắp bị tổn thương. Cho nên cần cẩn thận những cái điều này. Trên con đường đời chúng ta nên hiểu một điều rằng không có ai đi một cái con đường thẳng từ khởi điểm cho đến mục đích hết á. Không bao giờ ai đi một đường thẳng lì như vậy. Tất cả chúng ta trong đoạn đường đời nên nhớ chúng ta đi bằng đường hình xin. Lên xuống trong cuộc đời nó là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên cần phải có một cái tâm thế rất rõ ràng. Thành không kiêu mà bại không nhục. Chúng ta tập được những cái này thì chúng ta sẽ ổn hơn và mọi thứ chúng ta sẽ có hạnh phúc nhẹ nhàng hơn. Các vị thiền sư thì quá tuyệt vời rồi. Các ngài đã tự tại giống như bạn hạnh thiền sư thì sao? Nhậm vận thạnh si vô bố quý, thạnh si như lộ thảo đầu phố. Mặc kệ thạnh si không sợ hãi, thạnh si như hạt sương rơi đầu cần, không có gì bận tâm. Nhưng để thực hiện được điều đó, cả một quá trình. Bản thân con người chúng ta làm sao để hạn chế được cái bản ngã để bớt tổn thương trong gì? Người nào bảo vệ bản ngã cố chấp càng nhiều, phình trương bản ngã thì sự tổn thương càng lớn. Chẳng có gì hết. Và trong cuộc đời không ai vì bản ngã của chúng ta mà họ không làm những điều gì đó. Tôi nhớ cái có một cái câu nói của Bill Gates đó. Không ai quan tâm đến những cái tự ái và những cái gì cá nhân của bạn đâu trước khi bạn thành công. Ông nói câu này tôi thấy rất hay. Không ai để ý cái bản ngã ta gì không cần thiết. Cho nên chúng ta đừng có đặt cái điều đó. Chúng ta đặt ra quá chúng ta sẽ bị tổn thương. Cho nên hãy cần đơn giản quá thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Đời thiên hạ nói một câu à, nắm kẻ có tóc chứ ai nắm kẻ chọc đầu. Vậy ta nói cái đó mang cái nghĩa gì? Chúng ta có những cái gì đó, những cái bản ngã, những cái khuyết điểm, những cái gì đó mà người ta mới dựa vào cái đó, người ta mới làm khổ mình. Khi người ta muốn làm khổ một ai, người ta phải hiểu được cá tính của người đó. Cho nên tôi có giảng cái bài giảng là vì sao con người làm khổ nhau đó. Con người chúng ta làm khổ là đa phần là chúng ta biết điều đó sẽ gây đau thương người đó, chúng ta mới làm khổ. Khi chúng ta yêu nhau thì chúng ta biết rằng cái gì là niềm vui và hạnh phúc thì chúng ta mới làm cái điều đó cho nhau. Nhưng mà khi chúng ta ghét nhau và hận nhau, chúng ta biết rằng cái nào làm đến đau khổ và đau khổ cần nhiều á là họ muốn làm cái điều đó. Họ làm là vì họ muốn người đó đau vì họ biết cái này vốn đau. Chứ họ không bao giờ họ mà làm một cái điều mà không đau hết á. Vì vậy họ biết rằng đau cái gì họ sẽ làm cái đó và họ sẽ biết cái người mà họ chuẩn bị làm khổ là đau gì cái gì. Cho nên có những cái đôi vợ chồng khi ly dị á, một cái người chồng bắt con không mang cái nghĩa là vì họ yêu con, mà họ biết rằng vợ họ đang thương mấy đứa này. Cho nên cái ý bắt con là để gì? Làm đau khổ cái người vợ, không có lý do khác thì làm đau khổ cái này. Cho nên có những người á, ra tòa giành cái quyền đó mang cái nghĩa sự thật, muốn tổn thương để làm đau thương một người phụ nữ. Để cho mày phải biết như thế, dám mày dám chia tay với tao mà dám ly hôn với tao thế đấy. Quý vị biết ghê đấy. Con người chúng ta là rất là đáng sợ á, chứ không phải là đơn giản đâu. Vì vậy khi mà gọi là mình tu học, mình biết rất rõ cái biểu hiện của bản ngã của mình, nó thông qua các cái cảm xúc của mình, cảm xúc về hỉ nộ ái ố gì đó, tất cả những cái này là biểu hiện hết của tất cả các vấn đề bản ngã. Vì vậy làm sao cho bản ngã được nhỏ lại thì chúng ta sẽ bớt bị tổn thương. Ai làm nhỏ nhiều thì tổn thương ít lại. Vậy thì ở đây khi tu tập là chúng ta làm sao để làm nhỏ được cái bản ngã này? Nó chỉ có hai việc cơ bản nhất là hãy yêu thương rộng lớn và buông xả những gì của tự thân. Làm sao mất bản ngã chúng ta không có biết. Nhưng mà để được vô ngã như Đức Phật thì lúc đó chúng ta làm sao làm được tới đó. Vì vậy, đầu tiên để có thể làm bớt đi bản ngã thì hãy tập yêu thương rộng lớn một chút. Khi yêu thương rộng lớn thì ở đây cái tôi của mình nó không còn riêng của mình, mà cái tôi của mình nó trở thành cái chung. Khi cái tôi là cái chung thì tự nhiên cái tôi riêng nó mất đi hoặc nó nhỏ đi. Cho nên tập yêu thương hay là tập sống rộng lượng cho những người thân xung quanh mọi thứ, chúng ta sẽ cảm thấy mức độ tổn thương cơ bản nhất nó sẽ được nhỏ dần. Và khi chúng ta đã thương rồi, chúng ta không tính kể một cách so đo cộng trừ nhân chia thái quá. Cái này khi chúng ta tập là nó sẽ có những điều đó. Hai nữa là người này phải tự buông xả. Tức là buông xả ở chỗ là đừng ràng buộc dính mắc trong những buồn vui hỉ nộ. Tức là mình đừng lưu lại trong đầu mình nhiều và lâu. Bất cứ những ý niệm nó chỉ có nhất thời trong một giai đoạn. Vì vậy đừng để cho nó tồn tại lâu. Người mà không lưu giữ nó lâu, cái cảm giác nó sẽ được nguôi ngoai nhanh hơn. Đa phần niềm đau nỗi khổ của chúng ta không phải là đau khổ thực tế, mà đau khổ bằng tưởng tượng, bằng gìn giữ ý niệm, chứ không phải là đau khổ thực tế. Ví dụ có những người đau khổ cho chuyện 10, 20 năm trước, thì cái chuyện đó có phải là thực tế không? Không, nhưng mà tại sao khổ? Hả? Mình giữ trong cái đầu của mình cho nên nó khổ. Cho đúng ra cái đó nó mất tiêu rồi. Nó trôi theo 10 năm trước rồi. Có phải không? Nhưng mà bây giờ mình sao? Vẫn giữ lại cho đến ngày hôm nay. Như vậy thì ở đây do mình giữ để nó khổ, chứ nó không phải là thực. Vì vậy hãy có những lúc là buông xả nó. Giống như hai câu thơ của Hòa Thượng Nhất Hạnh gì đó: hãy buông thả dòng sầu khổ về, nâng sự sống trên tay. Tức là làm sao chúng ta buông xả được điều đó. Cho nên các vị để ý đây, những điều các vị đau khổ, bực bội, hận thù do các vị lưu giữ lại trong tâm, chứ không phải cái đó nó vốn là làm các vị thù và nó đau thương như vậy. Cho nên hãy biết buông xả nó để thả trôi qua, thì chúng ta cảm thấy rằng mình sống nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn. Và làm sao để dễ dàng có yêu thương và dễ dàng buông xả. À, nó là một cái hệ, nó phải có chứ. Chứ kêu tự nhiên kêu các vị buông xả dễ lắm mà thầy, đâu thầy gặp chơi buông xả giống rồi, dễ không? Có phải không? Vậy thì lý do để buông xả nằm ở chỗ nào? Đây là cái cốt lõi của các vấn đề. Cho nên tôi đã từng nói với các vị, tôi nói là tập yêu thương hay này kia nè, tập buông xả, nói nhưng không làm được. Hồi đó giờ tu theo Phật có ai tập yêu thương để có từ bi này kia cái nọ đó, nghe à, được không? Hả? Tôi nói thật với các vị, để gọi là tập hay là cố gắng để tập yêu thương này kia cái nọ mà các vị yêu thương được á, là các vị là hàng gọi là cao thủ, tôi nói đó, đáng nể. Không có cách nào được hết. Mình gán mình tập yêu thương, sự thật rằng cái cách đó mình nói thôi, nhưng mà để thật sự để mà gọi là có thể yêu thương được á, mình yêu thương cái này chưa chắc yêu thương cái khác. Và hôm nay yêu thương, ngày mai chưa chắc gì yêu nữa được. Không thể nào tập được. Cho nên cái cốt lõi của các vấn đề là không dễ dàng gì để tập được yêu thương như chúng ta từng đưa ra những cái khái niệm vậy đâu. Nếu mà đơn giản như vậy, cả cuộc đời này không có hận thù. Nếu mà dễ tập yêu thương bằng cái cách à, thôi nha em, tôi buông xả để tôi thương nó, đấy nó tội nghiệp đấy, thôi tôi không ghét nó nữa, thương. Nếu dễ dàng như vậy là con người của chúng ta nó thành thánh hết rồi. Các vị trầy trách bao nhiêu lần trong cuộc đời, và tôi nói nếu các vị tập yêu thương nữa nó cũng vậy đó, cũng tiếp tục y vậy đó, nó không khác hơn được. Vậy thì cốt tủy của nó nằm ở chỗ nào? Đâu phải là tập yêu thương nó để có yêu thương. Sự yêu thương không phải do mình tập, hoặc là yêu thương không phải do mình nghĩ. Mình nói mình nghĩ yêu thương người này để có yêu thương, ai làm được chuyện đó hả? Buông xả làm sao buông? Sự thật rằng tất cả những cái cách chúng ta lý giải toàn là văn tự máy móc không, nhưng mà chúng ta không phải trải nghiệm để thực hành. Chính vì không trải nghiệm thực hành cho nên không biết cái gốc của nó nằm ở chỗ nào. Các vị không thể nào muốn yêu thương mà tập từ bi nha, để có yêu thương rồi yêu thương được, không dễ. Mình chỉ yêu thương được những người dễ thương thôi. Và những lúc đó biểu hiện dễ thương. Còn những lúc mà nó biểu hiện dễ ghét và những người dễ ghét thì sao? Tôi đã nói rất là nhiều lần, không hề đơn giản bằng cách chúng ta chỉ lý luận sự thật rằng cốt tủy của sự yêu thương không phải là do các vị tập yêu thương, mà cốt tủy yêu thương có được hay không, nó nằm trong sự tĩnh lặng của tâm hồn các vị. Nếu các vị nào có tĩnh lặng tâm hồn và sâu, tự nó thương mà không phải do các vị tập, và lúc đó các vị thương là như thế nào? Khi tâm hồn con người tĩnh lặng rồi, sự bao dung tha thứ nó vốn tự có, các thiện pháp nó vốn tự xuất hiện mà không phải do chúng ta đề xuất. Các vị thử đi, các vị hận thù giận tức tất cả những cái gì đó, khi tâm hồn các vị tĩnh lặng, tự nhiên các vị không muốn cái điều đó lặp lại nữa, cũng không muốn phiền về điều đó, và cũng thật sự mình nhìn thấy người đó có cái để mình đáng thương và tha thứ. Đây là cái gốc của các vấn đề, chứ không phải là tập yêu thương để có yêu thương. Cái việc tôi nói và sự yêu thương nó dường như nó không dính dáng nhau, nhưng mà sự xuất phát của nó từ đây. Khi các vị có một sự tĩnh lặng, tâm hồn các vị tự xả. Khi tâm hồn các vị tĩnh lặng, tự có yêu thương. Khi tâm hồn tĩnh lặng, tự có tha thứ. Khi tâm hồn tĩnh lặng, tự có bao dung. Nó tự thương như vậy, tự thương từ sâu thẳm của tâm hồn, tự nhiên như vậy. Đó là cái quy trình của sự tu tập, chứ không phải là do mình ép mình để làm một điều gì đó. Các vị không ép các vị để yêu thương được. Cho nên đây là cốt tủy của các vấn đề. Mà tôi cũng muốn chia sẻ các vị là hãy cố gắng thực tập cái sự tĩnh lặng của chúng mỗi con người chúng ta. 5 phút, 10 phút gì đó trong hàng ngày. Hãy tập sự tĩnh lặng đó, để nó là một cái nhân tố để giúp chúng ta có thể điều tiết và giải quyết được các vấn đề trong trầm tĩnh và nhẹ nhàng. Cái gốc của nó ở chỗ đó. Tôi xin dừng bài nói chuyện này tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.
Bởi vì ta hồi hướng anh. Quyền đem đông